Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 519. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 9 tháng 12 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm, đại đoạn thứ 8, đại khoa thứ 8. Minh Tòa Nội Chúng Lưu Phần. Đoạn này vì chúng ta giới thiệu rất nhiều chúng Bồ Tát xuất hiện trong tòa sư tử của Như Lai. Kinh văn phân 10 đoạn. Đoạn thứ nhất là nói xuất xứ. Đoạn thứ hai là nói chúng loại. Đoạn thứ ba liệt danh. Đoạn thứ tư kết số. Đoạn thứ năm là cúng dường. Những đại chúng này cúng dường. Đoạn thứ sáu là cúng chúng hải. Đoạn thứ bảy là kính nhiễu Phật. Đoạn thứ tám tọa bổn phương. Đoạn thứ chín tháng đức năng. Đoạn cuối cùng là tán tụng. Bây giờ chúng ta xem tiếp. Nhĩ thời Như Lai sư tử chi tòa, chúng bửu diệu hoa, luân đài cơ bệ, cập chư hộ vũ, như thị nhất thiết trang nghiêm cụ trung. Đây là đoạn thứ nhất, là nói về xuất xứ. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, tòa chính là tổng, bửu là biệt. Có tổng, có biệt. Như thị nhất thiết tra nghiêm cụ trung. Đó là tổng kết trong tiểu đoạn này. Kết, kết được rất rộng. Nhất thiết mà nó nói, hay nói cách khác, không chỉ luân đài cơ bệ, cập chư hộ vũ, không chỉ những thứ này. Sở dĩ thử năng xuất, làm sao có thể xuất hiện bao nhiêu Bồ Tát như vậy? Từ trong bửu tòa sư tử của Như Lai tuôn ra rất nhiều Bồ Tát. Đại sư ở trong đó nói với chúng ta, tòa cai pháp giới, tòa sư tử Như Lai bao lượng, bao gồm toàn bộ hư không pháp giới. Đó là cảnh giới bất tư nghị. y chánh hỗn dung. Định thường tịch quang tịnh độ, thân và độ chẳng hai. Thân tức là độ, độ tức là thân. Cho nên cảnh giới này là cảnh giới của thường tịch quang. Cũng tức là vạn pháp quy nhất, được gọi trong tông môn vậy thật sự quy định nhất. Thân giới độ cũng quy nhất. Cho nên mới xuất chúng Bồ Tát vô lượng vô biên. Ở trong cảnh giới này, nhất nhất tim trần. Chúng ta nói dí trần, mỗi một dí trần vô bất quảng dung phổ biến. Như trong kinh nói rằng hà cải chứa tu di, trong một đầu sợi lông không phải một tôn Phật đang ở đó chuyển đại pháp luân, mà vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát khắp hư không pháp giới đều đang ở trong đầu sợi lông này chuyển pháp luân. Mỗi một sợi lông thấy đều như vậy. Cho nên tòa biến sát độ cõi đất vô lượng vô biên, hằng tại tòa trung. Cho nên từ tòa tuôn ra, đó không phải là biến hóa. Tòa này bao lớn, hư không pháp giới có bao lớn thì tòa sư tử Như Lai lớn bấy nhiêu. Đích thực là pháp tánh thân, pháp tánh độ. Đại sư phía sau có mấy câu nữa nói hay lắm. Như ước pháp không chi nhân. Nếu theo nhân của pháp không này mà nói, cập pháp không chi tòa, tất vạn hạnh di nghiêm, năng sanh Bồ Tát. Trang nghiêm là gì? Chúng biểu diệu hoa, ấy là biểu pháp. Đại biểu chư Phật Bồ Tát lục độ vạn hạnh, mà trong kinh Đại Thừa giảng lục độ vạn hạnh mới là trang nghiêm, năng sanh Bồ Tát. Số lượng Bồ Tát sanh ra vô lượng vô biên. Đọc kinh Hoa Nghiêm quan trọng nhất là phải năng thể hội được, đó là ý tại ngôn ngoại. Chắc chắn không thể đắm tưởng, chắc chắn không được có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn xem kinh Hoa Nghiêm thì xem nó thành tiểu thuyết thần thoại của thế gian. Mà không biết những điều nó giảng là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. cảnh giới tối cao. Chúng tôi tin tưởng câu mà Phật đã nói rằng bất tư nghị cảnh giới là phần trước Phổ Hiền Bồ Tát đã nói, nhất nhất các xuất Phật sát di trần số Bồ Tát Ma Ha Tát, mỗi một món trang nghiêm bên trong tòa sư tử, món trang nghiêm kia quá nhiều quá nhiều. Trong mỗi một món trang nghiêm lại các xuất Phật sát di trần số Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là viên giáo đại thừa, cho nên trong tòa sư tử sẽ không tuôn ra thanh văn duyên giác, cũng sẽ không tuôn ra quyền giáo Bồ Tát. Nó tuôn ra toàn là Bồ Tát Ma Ha Tát. Câu nói này thì chúng ta rõ ràng thể hội được pháp thân Bồ Tát. Vì sao? Vì từ trong tòa pháp tánh tuôn ra, đương nhiên là pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Tát Tam Hiền Vị, đó là viên giáo thập trụ thập hạnh thập hồi hướng. Ma Ha Tát là địa thượng Bồ Tát. Đoạn thứ ba sau đây liệt chúng danh. Liệt danh tên quá nhiều, đâu thể nói cho hết. Lược nêu 10 vị thượng thủ để làm đại biểu. Mỗi một vị thượng thủ đại biểu một phương, 10 vị thượng thủ đại biểu 10 phương. 10 phương là 4 phương, 4 góc, trên và dưới. Kỳ danh viết Hải Tuệ Tự Tại Thần Thông Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Lôi Âm Phổ Chấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Chúng Bửu Quang Minh Kỷ Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát, Bất Tư Nghị Công Đức Bửu Trí Ấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Bách Mục Liên Hoa Kỷ Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Diệm Viên Mãn Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Pháp Giới Phổ Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Dân Âm Tịnh Nguyệt Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là đức hiệu của 10 vị Bồ Tát đại biểu số Di Trần Bồ Tát Ma Ha Tát quải Phật được đi ra trong mỗi một món trang nghiêm. Lấy 10 vị Bồ Tát này để làm đại biểu, đại biểu 10 phương. Sau đây là kết chúng số. Chúng ta xem kinh văn: Như Thị Đẳng Nhi Di Thượng Thủ. Câu này là kết 10 vị phần trước. Mười ngôi bậc này là thượng thủ. Hữu chúng đa Phật sát di trần số đồng thời xuất hiện. Do đó có thể biết mỗi bên mười phương đều có đông đảo số di trần cõi Phật đồng thời xuất hiện. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, món trang nghiêm không chỉ một loại, rất nhiều rất nhiều. Nếu chúng ta bình tĩnh mà nghĩ ngợi, bửu tòa sư tử này là tận hư không biện pháp giới. Thế giới này của chúng ta ở bên trong bửu tòa, có thể nhìn thấy bửu tòa không? Không nhìn thấy. Chúng ta quá nhỏ rồi. Do đó có đông đảo sự sát trận loại cảnh giới này, sự hiện tướng này người thế gian chúng ta không cách gì tưởng tượng nổi. Tưởng tượng hãy còn không thể, sao có thể nói ra được? Vì thế chúng ta đối với cảnh giới của Phật chắc chắn không có nghi hoặc. Nếu họ mà không phải khế nhập cảnh giới này, thân chứng cũng tức là đích thân thấy được hiện tướng này, làm sao họ có thể nói ra được sự hiện tướng này không phải là điều lục đạo phàm phu có thể tưởng tượng ra. Cũng không phải là điều được thanh văn duyên giác Bồ Tát trong mười pháp giới có thể biết. Cho nên bất tư nghị cảnh giới, chúng ta từ trong đoạn kinh văn này sẽ có thể hội ở tầng càng sâu hơn. Biết hàm nghĩa của câu nói này, dưới đây là đoạn thứ năm. Những Bồ Tát tuôn ra từ bửu tòa này đương nhiên phải cúng Phật. Đạo lý này nhất định. Bồ Tát gặp Phật có lẽ nào không cúng dường? Đó là chúng ta muốn học. Phải học Bồ Tát biết bố thí cúng dường. Thường hay có lòng bố thí cúng dường, thường hay có hạnh bố thí cúng dường. Mời xem kinh văn, chỗ này cũng có 10 câu. Thử chư Bồ Tát các hưng chủng chủng cúng dường dân. Hưng là hưng khởi, Chúng ta nói phát tâm. Sự phát tâm này là tự nhiên. Hưng khởi nhiều loại cúng dường vô lượng vô biên. Chữ dân này đại biểu chẳng phải có, chẳng phải không. Tướng có. Lý không. Màu mây, chúng ta ở phía dưới nhìn thấy trên bầu trời có áng mây. Bây giờ chúng ta ngồi trên máy bay bay lên tầng mây, nhìn thấy mây là một khối khí sương, không thể nắm được. Phật dùng chữ này để cho chúng ta ở trong đó giác ngộ. Mọi cúng dường thế xuất thế gian có cần không? Cần. Vì sao? Tỏ kính ý. Tỏ kính ý của chúng ta. Có thể chấp trước, có thể phân biệt hay không? Không thể. Vì sao? Cuối cùng không thể nắm được. Chúng ta dùng thân thể cúng dường, thân tướng này của chúng ta cũng không thể nắm được. Kinh Kim Cang nói cho chúng ta rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hư vọng kia có nghĩa là mây. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, mộng huyễn bào ảnh cũng có nghĩa là mây. Kinh ý không thể không có. Cúng dường không thể không có. Nhưng chắc chắn không thể khởi phân biệt chấp trước. Do vậy phàm phu không được. Phàm phu, chúng ta bố thí cúng dường tặng lễ vật, người khác tặng cho chúng ta, chúng ta tặng cho người khác, là đấm tướng. Có phân biệt chấp trước. Chư Phật Bồ Tát mỗi bên cúng dường đều không có phân biệt, đều không có chấp trước. Cúng dường không có phân biệt chấp trước thì xứng tánh, là tánh đức. Vì sao? Bất luận đồ cúng dường nào cũng bình đẳng, pháp tánh bình đẳng, không có cao thấp. Không hề nói lễ vật mà bạn đưa cúng dường rất danh quý, những thứ bạn cúng dường này rất bình thường, không có. Chắc chắn là bình đẳng, hoàn toàn xứng tánh. Chúng ta từ trong này thể hội được thì có thể làm trọn vào trong đời sống của mình. Lễ vật mà chúng ta tặng người khác, chúng ta biết họ không phải là Phật Bồ Tát, họ có phân biệt chấp trước. Họ thu lễ vật quả thật có chia ra khinh trọng sang hèn. Lễ vật mà người khác tặng cho chúng ta, chúng ta học Phật Bồ Tát thì học ở điểm này, nhất loạt bình đẳng. Chắc chắn không khởi phân biệt chấp trước. Lòng thành kính là bình đẳng. Chúng ta từ những chỗ này mà thể hội, chính mình mới có thể được thọ dụng chân chánh. Trong kinh Phật nhìn thấy chữ dân này, lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng sự không thể không có. Đó chính là Phật pháp tại thế gian bất hoại thế gian pháp. Phải hiểu ý nghĩa này. Câu này là tổng thuyết. Sau đây lại biệt thuyết. Biệt thuyết nói không hết, cũng chỉ nêu lên mà nói. Nêu 10 ví dụ chủng chủng cúng dường dân. Sau đây là 10 ví dụ. Sở dị nhất thiết ma ni bửu hoa dân, đó là cúng hoa, cúng dường hương hoa, đó là phổ biến nhất. Hoa biểu cho nhân, chúng ta thấy thực vật nở hoa trước kết quả sau. Hoa đại biểu cho nhân, đại biểu cho nhân của lục độ vạn hạnh mà Bồ Tát đã tu. Mani có nghĩa là tự tại. Mani gọi là như ý bửu. Hoa báo của mọi điều như ý. Như ý ấy chính là có thể xứng với lòng của tất cả chúng sanh. Hoa này bạn thích nó là màu sắc gì thì nó sẽ đổi qua màu sắc nấy. Thích nó là hình dạng gì thì nó sẽ biến qua hình dạng nấy. Có thể tùy ý người. Câu thứ hai, nhất thiết liên hoa diệu hương dân. Liên hoa là biểu cho lìa mọi ô nhiễm. Diệu hương, diệu hương thanh tịnh vô nhiễm. Ngửi được mùi hương này, thân tâm thanh tịnh. Đó là dùng hương để cúng dường. Câu thứ ba, nhất thiết bửu viên mãn quang dân. Tất cả đồ cúng dường đều không rời khỏi bửu. Tuôn ra từ trong bửu tòa. Quang biểu cho trí tuệ. Hoa biểu cho nhân hạnh. Hương biểu cho diệu đức. Câu thứ tư, vô biên cảnh giới hương diệm dân. Câu thứ tư nói cúng dường có hương có quang. Diệm là quang, hỏa diệm. Vô biên cảnh giới là điều Như Lai pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc. Câu thứ năm, Nhật Tạng Mani Luân Quang Minh Dân. Nhật Tạng là tỷ dụ mặt trời. Mọi ánh sáng ở trong cảnh giới của chúng ta, ánh sáng mặt trời lớn nhất. Mặt trời là tròn, dùng Mani Luân để tỷ dụ. Câu thứ sáu, nhất thiết duyệt ý nhạc âm dân. Đó là cúng dường âm nhạc. Âm nhạc, ca múa. Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh Phật nhiều vô cùng. Người thời nay nói là biểu diễn văn nghệ. Trong kinh Phật, đó là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là bộ đại kinh đầu tiên mà Thế Tôn thị hiện thành Phật tuyên thuyết. Nói rất nhiều. Cho nên chúng ta ở trong rất nhiều hang đá tại Trung Hoa Đôn Hoàng Dân Cương nhìn thấy những hội họa đắp nặng phù điêu, nhìn thấy Phật ở đó giảng kinh thuyết pháp, thiên nhân cúng dường. Ở trong những biến tướng đồ này có rất nhiều thiên nữ rải hoa. Âm nhạc nhảy múa, cúng Phật, cúng dường đại chúng. Đây cũng là hiển thị phước đức viên mãn, là tướng viên mãn của phước đức. Câu thứ bảy, vô biên sắc tướng nhất thiết bửu đăng quang diệm dân, cúng dường đèn sáng. Hiện tại đã gần năm mới, chúng ta nhìn thấy trên đường văn đèn kết lụa. Ngày lễ lớn, có rất nhiều thành phố, buôn trấn lớn nhỏ đều có đèn lửa để giúp vui. Đó là một bầu không khí vô cùng vui vẻ, cũng là đón nhận không khí hưng dượng. Năm trước chúng tôi đón cuối năm ở bên Mỹ, người bản địa qua lễ Giáng sinh giăng đèn kết lụa. Hồng Kông cũng không ngoại lệ, bây giờ đã bắt đầu treo đèn đầy đường rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm sớm đã có đại hội giảng kinh thuyết pháp của chư Phật Như Lai, có người dùng đèn báo để cúng dường. Câu thứ 8, chúng bửu thọ chi hoa quả dân. Đây cũng là cúng phẩm không thể thiếu sót trong ngày lễ mừng, là đồ trang nghiêm, cây báo, hoa báo. Cúng hoa, cúng quả, cúng cây báo. Nhân gian chúng ta cúng những thứ này đều là dùng những đồ mang tính tượng trưng, như lễ Giáng sinh sắp đến, người ngoại quốc dùng cây thông Giáng sinh, trên cây giăng đèn kết lụa. Những đồ trang nghiêm như thế đều là vô lượng vô biên. Chúng ta có thể tưởng tượng được cảnh quan ở hiện trường. Câu thứ 9: vô tận bửu thanh tịnh quang minh mani dương dân. Mani là như ý bửu châu, dương là hình dung nó lớn, đó là ngọc mani rất lớn. Vua trong ngọc mani nó tỏa ánh sáng. Hiện tại nhân gian chúng ta không có thứ này, nhưng là tượng trưng. Chúng ta dùng đèn để đại biểu. Ánh đèn có dạng hình cầu tròn này. Có lẽ có rất nhiều sắc thái. Đem nó để đại biểu mani bửu châu thanh tịnh quang minh. Câu cuối cùng: nhất thiết tra nghiêm cụ mani dương dân. Trong câu này thì nhiều thứ rồi, nói không hết được. Nhất thiết trang nghiêm cụ đều là được tạo bằng mani bửu. Câu sau đây là tổng kết: như thị đẳng chư cúng dường dân, hữu Phật thế giới di trần số. Đó là tổng kết số lượng của nó. Bồ Tát vô lượng vô biên. Mỗi một vị Bồ Tát chỉ cần có một món cúng dường, vật phẩm cúng dường này cũng là vô lượng vô biên. Lại xem đoạn tiếp theo đây: Bồ Tát cúng dường Phật, cúng dường Thế Tôn, không thể lơ là đại chúng. Đó là đạo lý nhất định. Bỉ chư Bồ Tát nhất nhất giai hưng như thị cúng dường dân. Câu này là tổng kết của phần trên. Vũ ư nhất thiết đạo tràng chúng hải, tương tục bất tuyệt. Đó là đem tặng hết luôn tất thảy mọi cúng dường, tặng vào trong xã hội này. Thanh Lương Đại Sư Ở đoạn này có khai thị chúng đa Bồ Tát các hưng sát trần cúng dân dĩ trùng điệp nang tư hướng tương tục bất tuyệt. Tỷ dụ phần trước tôi nói rất ít, một tôn Bồ Tát mang một thứ cúng dường, một kiểu vật cúng dường. Thanh Lương Đại Sư nói đồ cúng dường mà mỗi một tôn Bồ Tát ngài đã hưng đều là vô lượng vô biên. Bồ Tát vô lượng vô biên, những đồ cúng dường này trùng điệp khó nghĩ. Lại huống gì tương tục chẳng tuyệt. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, đoạn kinh văn này là hiện tướng. Chúng ta nghe được, chúng ta tưởng tượng cảnh giới này, lại thâm nhập tư duy nữa. Chúng ta nên học tập thế nào, làm sao làm trọn được trong đời sống của mình. Học tập Bồ Tát quảng tu cúng dường. Nguyện thứ ba trong 10 nguyện Phổ Hiền Bồ Tát, những Bồ Tát này làm được, làm cho chúng ta thấy. Thanh Lương Đại Sư nói nhi chư cúng cụ giai xưng dân giả nải hữu đa nghĩa. Cúng cụ tại sao đều xưng dân? Trong đó có rất nhiều ý nghĩa. Trong chú giải sau đây tổng cộng có 9 ý nghĩa. Cho nên xưng là dân. Thứ nhất là sắc tướng hiển nhiên. Rõ ràng bạn thật sự nhìn thấy. Ý nghĩa thứ hai là trí lãm vô tánh. Bạn phải có trí tuệ chân thật để quan sát. Những đồ cúng dường này được làm do biến hóa. Có tướng không tánh. Chính là tướng có mà tánh không, sự có mà lý không. Vì vậy, không thể phân biệt chấp trước. Hiển thị ra tâm cảnh bình đẳng, tâm cảnh nhất như. Thứ ba là tổng pháp tánh không, vô sanh, pháp khởi. Những đồ cúng này đi ra từ đâu? Đi ra từ pháp vô sanh trong pháp tánh không. Câu thứ tư, năng hiện sở hiện huỳnh vô sở y. Tùy theo tâm cúng dường của Bồ Tát mà tự nhiên xuất hiện. Trang nghiêm đảo tràng. Câu thứ năm là ứng dụng Như Lai Cố Lai Vô Sở Tòng, dụng tạ nhi khứ cố khứ vô sở chí. Chư Phật Thế Tôn lúc này giảng kinh thuyết pháp, tụ hội đại chúng, Bồ Tát hưng cúng dường, đồ cúng dường vô lượng vô biên, bèn hiển tiện. Những đồ cúng dường này hiện tại trên không biến hóa muôn mối. Sự biến hóa này không phải do người làm, không phải do con người thiết kế, tự nhiên thêu dệt nên bức tranh tuyệt đẹp. Trong những bức tranh này hiển thị đại pháp nhiệm màu mà Như Lai đã nói, khiến bạn sau khi xem được thì bạn giác ngộ, thì bạn minh bạch. Khi dùng nó thì tướng này hiện tiền, khi không dùng thì tướng này không có. Lai vô sở tòng, khứ vô sở chí. Khi cần dùng thì hiển tiện, khi không dùng thì không có. Ngày Tết của chúng ta bây giờ sắp đến gần, mọi người giăng đèn kết lụa, bận rộn tất bật vui vẻ. Trang sức phố phường sau khi qua ngày Tết rồi lại phải xếp chúng lại, xử lý như rác thải, quả thật là rất phiền phức. Nói theo thực tại, trong thời kỳ kinh tế không khởi sắc này, chúng tôi cảm giác rằng đó là một kiểu lãng phí rất lớn. Chẳng như sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát các ngài, khi cần thì hiện tiền, khi không cần thì không có. Đạo lý này là điều các nhà khoa học hiện nay nói là chất và năng. Cảnh giới tự tại biến ảo. Chúng ta biết năng lượng là đầy khắp hư không pháp giới. Khi cần dùng thì đem những năng lượng này biến làm vật chất. Sau khi dùng xong, đem vật chất này biến trở lại thành năng lượng. Năng và chất chuyển biến lẫn nhau. Thế thì mọi hiện tượng vật chất đều là như vậy cả. Vật chất đến từ đâu? Vật chất là do năng lượng biến hiện ra. Các nhà khoa học nói với chúng ta, năng lượng tụ tập thì biến thành vật chất. Các nhà khoa học nói, sự thật có phải là vậy không? Tôi nghĩ không phải, không hẳn vậy đâu. năng lượng tụ tập biến thành vật chất thì quá phiền phức rồi, đâu có tự tại bằng trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm giảng đâu. Cho nên các nhà khoa học là đang mò mẫm, là đang dò đoán. Chân tướng trên thực tế họ chưa phát hiện, nhưng sự chuyển biến lẫn nhau giữa năng và chất, đó là điều chính xác. Không chỉ là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, mà ngay cả nhất chân pháp giới cũng không ngoại lệ. Có thể nói chất và năng đều đang chuyển biến lẫn nhau. Đạo lý này chúng ta nếu mà minh bạch thì chúng ta biết thế nào gọi là bất khứ bất lai, thế nào gọi là bất sanh bất diệt. Luận Trung Quán nói với chúng ta: nhất thiết chư pháp bổn lai giai thị bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, bất nhất bất dị, bất thường bất đoạn. Cho nên mới nói không thể nghĩ bàn. Pháp thì xuất thế gian không có ngoại lệ, vậy mới là chân tướng sự thật. Cho nên dùng mây để tỉ dụ, ý nghĩa thứ sáu là năng hàm tư nhuận. Mây là khí sương, có nghĩa là thấm nhuận. Những đồ cúng dường này có thể khai phát tánh giác của đại chúng. Nó có ý nghĩa này, có thể giúp đỡ đại chúng phá mê khai ngộ. Ý nghĩa thứ bảy là chú pháp vũ, biểu pháp. Nhìn thấy cảnh giới này, Phật không thuyết pháp ý nghĩa đều sáng rõ. Ý nghĩa thứ tám là ít vạn vật. Không những Bồ Tát dự hội được ít, phàm là tất cả đại chúng thấy nghe, không ai không được lợi ích. Cho dù là người hạ căn, có thể nhìn thấy cảnh giới này trong A Lại Gia Thức cũng gieo thiện căn rồi. Ý nghĩa thứ chín là trùng trùng vô ngại. Mây quả thật là không có chướng ngại, trùng trùng vô ngại. Chúng ta hiện tại càng rõ ràng minh bạch hơn người xưa, biết không gian trên địa cầu tầng mây quả thật là chồng chất từng tầng từng tầng. Trong cuốn phẩm có nhiều ý nghĩa đến vậy, đó đều là hình tượng của mây. Cho nên từng câu đều dùng mây để biểu pháp. Đại sư ở đây nhắc nhở chúng ta: thượng hạ chư văn, dân nghĩa giai nhĩ. Chúng ta liễu giải, phàm là trong kinh nói đến mây đều có ý nghĩa này. Lại xem đoạn tiếp theo đây. Hiển thị dân dĩ hữu diệu thế tôn, kinh vô lượng bách thiên táp. Sau khi dâng lên cúng dường, tỏ lòng kính với Phật, tỏ lòng kính này là nhiễu Phật. Nhiễu Phật nhất định là nhiễu về bên phải, xuôi theo tay phải. Người bình thường chúng ta hiện nay nói theo hướng xuôi chiều kim đồng hồ, hữu nhiễu. Điều này đại biểu tùy thuận lời Như Lai dạy, tùy thuận pháp tánh, chứ không thể nào tả nhiễu. Tả nhiễu là trái ngược pháp tánh. Những điều này đều có ý nghĩa biểu pháp. Từng giờ từng phút nhắc nhở sơ học, cũng nhắc nhở luôn mình. Mình chưa thành Phật, cho dù chứng đến ngôi đẳng giác Bồ Tát, vẫn là Bồ Tát, vẫn chưa chứng đắc quả vị rốt ráo. Đều phải tùy thuận lời Phật Đà dạy. Tùy thuận lời dạy của Phật Đà chính là tùy thuận pháp tánh. Kinh vô lượng bách thiên táp, chúng ta bình thường ở trong kinh Đại Thừa chung chung nhìn thấy đệ tử của Phật gặp Phật đều là đảnh lễ ba lạy, nhiễu phải ba dòng. Đó là ở nhân gian chúng ta. Những Bồ Tát này nhiễu Phật là vô lượng bách thiên táp, chứ không chỉ ba dòng. Xin xem tòa nội chúng lưu tiểu đoạn thứ 8, tòa bổn phương. Tùy kỳ phương diện khứ Phật bất diễn, hóa tác vô lượng chủng chủng bửu liên hoa sư tử chi tòa, các ư kỳ thượng kết già phu tòa. Sau khi cúng dường tỏ lòng kính xong xuôi, tự mình lùi trở về phương vị của chính mình tuôn ra. Lưu hiện từ ngã nào thì ngồi ở ngã này. Trật tự có thứ lớp, không lẫn lộn, hiển thị ra sự trang nghiêm khôn sánh. Nó không rối bời. Thanh Lương Đại Sư chú hay lắm: các tòa bổn phương tham nhi bất tạp giả. Hiện trường này trang nghiêm biết bao, như sư tử tòa diệt sư tử cố. Những Bồ Tát này đều là đệ tử Phật chân chánh. Phật ngồi tòa sư tử, các ngài cũng quá làm bửu liên hoa sư tử tòa. Dạng ấy rất giống Phật. Tòa Bồ Tát cũng gọi là tòa sư tử, tự quá tự tọa, tự mình biến hóa tòa sư tử, tự mình ngồi lên đó. Nói thực tại, đây cũng là về biểu pháp. Biểu cho là tự tâm trí hiện. Cảnh giới này là tướng mà trí tuệ bát nhã hiện vốn đủ trong tự tánh của mình. Hoàng tự an xứ cố, tướng mà mình hiện vẫn là tự mình thọ dụng. Nghi thức mà chư Phật Bồ Tát ngồi có nữa là già phu. Người bình thường chúng ta nói là bắt chéo chân, hai chân dắt chéo lên nhau. Vì sao là cách ngồi vậy? Nếu là vì tất cả chúng sanh làm gương mẫu, làm thị hiện. Luận Đại Trí Độ dẫn một bài kệ nói: nhược kết già phu tọa, thân an nhập tam muội. Dụng ý nằm ở đây. Tướng ngồi, loại tướng ngồi này là an ổn nhất. Người bình thường không làm quen, xác xác thực thực là không làm quen, họ không dưỡng thành thói quen này. Lúc tuổi trẻ nếu dưỡng thành thói quen này, thật sự là rất có giúp ích rất lớn cho sức khỏe thân thể của bạn. Chúng ta biết có người đến tuổi trung niên trở đi, thân thể này dần dần lão hóa đi. Chất dồi trong xương nhiều, trở nên sơ cứng, không dẻo dai giống như hồi tuổi trẻ. Ngồi già phu có thể giữ gìn thể chất không suy. Chúng tôi nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết ở Singapore 103 tuổi, lúc bà ngồi đều là bắt chéo chân, xương của bà là mềm dẻo. Tuổi trẻ đã rèn luyện được, dưỡng thành một thói quen. Cách ngồi này tuổi trung niên trở đi nếu học thì khó khăn lắm. Cho nên bất luận học pháp thì xuất thế gian gì đều cần tuổi trẻ. Càng tuổi trẻ càng tốt, gốc rễ tốt, cơ sở tốt. 40 tuổi trở lên thì khó khăn rồi, học gì cũng có chướng ngại cả. Sau khi học rồi thì không thể buông bỏ. Ngồi mỗi ngày, chỉ cần ngồi xuống, chính là nghi thức này. Phật Pháp nói trong bốn oai nghi, tọa như chung, hình dạng của cái chuông, ổn trọng, đoan trang biết bao. Bài kệ này trong Luận Đại Trí Độ là nói: nhược kết già phu tọa, thân tâm nhập tam muội, oai đức nhân kính ngưỡng, như nhật chiếu thiên hạ, trừ thủy lãng phúc tâm, thân khinh bất bì ỷ, giác ngộ diệt khinh tiện, an tọa như long bàn. Cho nên tướng Phật quá nửa đều là ngồi già phu, vẽ hình Phật cũng quá nửa đều là vẽ tướng ngồi già phu. Hình tướng này Ma Dương nhìn thấy đều kinh hãi. Ma hy vọng nhiễu loạn tâm đạo nhân, ngồi ở đó như như bất động, đối với Ngài mà không có một chút biện pháp nào hết. Đó là nói lợi ích của ngồi già phu. Đoạn thứ 9 sau đây: thán đức năng. Trong đó những điều mà chúng ta học tập thì rất nhiều. Thị chư Bồ Tát sở hành thanh tịnh, quảng đại như hải. Câu này là tổng thuyết. Tán thán tổng cộng có 12 câu, 11 câu sau là biệt thuyết. Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta, đoạn văn này là thán kỳ đức năng. Biệt hiển nhất nhất các thị nhất chủng thanh tịnh quảng đại. Văn có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất chính là 3 câu thứ 2, thứ 3, thứ 4 là thuyết minh tam nghiệp thanh tịnh quảng đại. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta rằng hiện hộ tam nghiệp. Có thể gộp lại nhìn chung với kinh văn ở chỗ này. Câu thứ nhất: đắc trí tuệ quang, chiếu phổ môn pháp. Câu này là ý nghiệp, thân ngữ ý. Ngài xếp ý nghiệp ra ở trước. Câu sau là thân nghiệp. Câu sau nữa là ngữ nghiệp. Thanh Lương Đại Sư chú giải: trí chứng phổ pháp. Ý nghĩa này rất sâu. Quan Âm Bồ Tát. Dùng trí tuệ viên dung trung đạo. Chúng ta ở mở đầu tâm kinh đọc được Quán Tự Tại Bồ Tát, chính là Quan Âm Bồ Tát. Hạnh thâm bát nhã ba la mật đa thời. Thâm bát nhã ba la mật đa chính là viên dung trung đạo diệu quán. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thí khổ ách. Phật ở trong hội Bát Nhã nói, quý vị xem, Phật dạy sơ học, nói Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thí gian khổ. Trong hội Bát Nhã nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Một đằng nói đối với sơ học mà nói tu thiện, đối với một vài đại Bồ Tát trong hội Bát Nhã mà nói chỉ cần trí tuệ Bát Nhã trong tự tánh hiện tiền, mọi nỗi khổ thế gian đều biến mất, tự nhiên không có nữa. Bạn thật sự thấy rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh mà. Phật dạy sơ học có biện pháp của sơ học, dạy Pháp Thân Bồ Tát có biện pháp của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta ngày nay thuộc về sơ học, cho nên tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện, nói thực tại, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa đều sẽ không từ bỏ. Có lẽ có người sẽ hỏi, chúng ta chứng đắc cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát vẫn cần tu thập thiện nghiệp đạo chứ, như Quán Thế Âm Bồ Tát. Trí tuệ Bát Nhã vốn đủ trong tự tánh hiện tiền, soi thấy năm uẩn đều trống rỗng, vẫn cần tu thập thiện chứ? Vẫn phải tu thập thiện. Mãi cho đến quả địa rốt ráo Như Lai, vẫn không bỏ thập thiện như cũ. Đó là chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, làm gương mẫu thị phạm tốt nhất cho chúng sanh. Chính pháp giới, sau khi kiến tánh thì có bất thiện nào đâu, đích thực được thuần tịnh thuần thiện. Cùng một chỗ với phàm phu sơ học, chắc chắn là thị hiện như thị. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó tại thế vì chúng ta thị hiện, nghiêm trì giới luật vì chúng ta thị hiện, dĩ khổ di sư, có thể chịu khổ, chịu khổ một mảy may ý nghĩ oán hờn đều không có. Quan Âm Bồ Tát vì chúng ta thị hiện diệu quán. Ngài là một vị cổ Phật, minh tâm kiến tánh tái lai, sớm đã thành Phật rồi. Giáo hóa chúng sanh, có lập pháp môn thập phổ cho chúng ta. Đắc trí tuệ quang, chiếu phổ môn pháp. Kinh Pháp Hoa có Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Người đọc tụng ở Trung Hoa nhiều khôn xiết. Quan Âm có ba bộ kinh. Nói thực tại, người niệm phẩm phổ môn nhiều nhất. Hai bộ kia còn rất nhiều người cũng không biết. Bộ thứ nhất chính là Thiện Tài Đồng Tử đến thăm Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Đệ Thất Hồi Hướng Chương. Bồ Tát dạy Thiện Tài Đồng Tử tự hành quá tha, nói được hết thảy, nói được rất viên mãn. Bộ kinh thứ hai trong kinh Lăng Nghiêm là Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Đại bộ phận trong bộ kinh này là giảng cách mà Quán Thế Âm Bồ Tát tu hành vì chúng ta làm thị phạm. Bộ thứ ba là phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đa phần là nói Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới ra sao. Quan Âm Tam Kinh, Tam Kinh đều không phải là độc lập, đều là phụ thuộc vào trong Đại Kinh. Thời xưa có đại đức, hiện nay cũng có một số đại đức. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đem ba bộ kinh này đặc biệt trích ra, hợp thành một sách Quan Âm Tam Kinh. Tôi quá khứ cũng có in qua hai loại chú giải khác nhau, chú giải của Tam Kinh. Tu pháp môn Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định phải theo ba kinh này. Nếu muốn thâm nhập thì phải cùng học tập luôn cả ba bộ kinh này: Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa. Thứ tự xuôi này là sắp xếp chiếu theo trình tự Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh. Trong đó giảng đến phổ môn, chúng tôi phải lược vì các vị giới thiệu thập phổ. Các vị đồng tu nhìn thấy danh từ thập phổ này thì biết là pháp môn Quan Âm. Thứ nhất là từ bi phổ. Quan Âm Bồ Tát đại biểu đại từ đại bi. từ bi tâm khắp hư không pháp giới mới là phổ. Cách gọi ngàn nơi khấn cầu ngàn nơi ứng. Ngàn ấy không phải là con số, mà là biểu pháp, biểu vô lượng vô biên. Chúng sanh nơi nào có khổ nạn thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đến, không cần đi cầu Ngài, Ngài sẽ tự nhiên đến. Khi có người đang thống khổ, mặc dù không mong cầu người khác giúp đỡ rõ rệt, nhưng trong lòng có ý niệm này, có ý muốn này, chỉ cần có một chút chút ý niệm này, ý niệm này vô cùng yếu ớt, chính mình còn không biết, nhưng Bồ Tát biết. Bồ Tát nhất định đến trợ giúp bạn, chắc chắn chẳng phân quốc độ. Chẳng phân tộc loại, như vô lượng vô biên sát hải nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Cảm ứng chắc chắn không thất thời. Chúng sanh có cảm thì Bồ Tát lập tức có ứng. Sự ứng của Bồ Tát, cảm ứng này có bốn loại: có hiển cảm hiển ứng, cầu Phật Bồ Tát đến cứu ta, đến trợ giúp ta hết sức rõ ràng thì Phật Bồ Tát đến thật. Phật Bồ Tát hoặc giả là hóa thân, hoặc giả là ứng thân. Hiển cảm hiện ứng rất rõ ràng. Như Lão Hòa Thượng Hư Dân chầu núi Ngũ Đài, trên đường đi sanh bệnh, gần đó không có xóm làng, không có nhà ở. Lúc này thật sự là đáng thương, lúc bệnh ngặt không cử động nổi ngón tay, thì có người ăn mày đến chăm sóc cho Ngài. Chăm sóc đến khi Ngài khỏi bệnh thì người ăn mày đi. Ngài hỏi tên người ăn mày kia là gì, ông nói là Văn Cát. Hỏi ông sống ở đâu, ông sống ở dưới Ngũ Đài Sơn. Ông nói ông đến Ngũ Đài Sơn mà hỏi, họ đều biết tôi hết. Lão Hòa Thượng đến Ngũ Đài Sơn hỏi thăm người này, người ta nói với Ngài đó là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát hóa thân để giúp đỡ bạn. Hiển cảm hiển ứng. Loại thứ hai, hiển cảm minh ứng. Ta cầu Phật Bồ Tát quả thật là rất rõ ràng, rất minh bạch, mong cầu Phật Bồ Tát đến giúp đỡ. Phật Bồ Tát đến chăm lo cho bạn, trong âm thầm bạn không nhìn thấy hình tướng, nhưng quả thật là được lợi ích. Cảnh giới này tai nạn tự nhiên tiêu trừ, hoặc giả nhìn thấy nguyên nhân khác tiêu trừ đi, gặp dữ quá lành, không nhìn thấy hình tướng của Phật Bồ Tát. Thật ra Phật Bồ Tát ở đó giúp đỡ, đang giúp đỡ trong âm thầm. hiển, cảm, minh ứng. Loại thứ ba, minh cảm hiển ứng. Dường như mình không hề cầu Bồ Tát, nhưng Bồ Tát đến. Bồ Tát hiện thân ở trước mặt. Trong quá khứ, phu nhân của cư sĩ Chu Ban Đạo cảm ứng Địa Tạng Bồ Tát vào nhà bà để hóa duyên. Ấy là thuộc về minh cảm hiện ứng. Bản thân bà không hề khởi ý niệm để bố thí cúng dường người xuất gia. Khi ấy bà cũng chưa hề học Phật. Địa Tạng Bồ Tát hóa thân thị hiện một người xuất gia vào trong nhà bà để hóa duyên. Vì bà chưa học Phật, bà lại không hiểu được Phật Pháp. Địa Tạng Bồ Tát qua 5 cân dầu thơm, bà cũng không cho ngài. Cho nên Bồ Tát đi. Sau khi đi rồi, bà nghĩ lại rất kỳ quái. Vì sao cổng lớn trong nhà bà không mở? Hòa thượng này đến từ đâu? Làm sao ông bước vào được? Sau khi đi rồi, cửa vẫn còn đóng kín. Ông ta ra bằng chỗ nào? Về chuyện này bà nghi hoặc rất nhiều năm đều không gỡ được. Về sau đến Đài Trung gặp được lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đem những chuyện này kể với Lý Lão Sư. Lý Lão Sư nói đó là Địa Tạng Bồ Tát. Bà hối hận không kịp. Đó là thuộc về minh cảm hiện ứng. Chính bà có duyên với Địa Tạng Bồ Tát. Duyên này khởi hiện hành, chính mình cũng không biết luôn. Bồ Tát hiện thân rồi. Sau này học Phật học thành kính lắm, nghiêm chỉnh lắm, có thành tựu thù thắng lắm. Duyên này thù thắng khôn ngần. Loại thứ tư gọi là minh cảm minh ứng. Minh cảm minh ứng nói thực tại nhiều nhất. Chỉ cần bản thân chúng ta là dùng tâm chân thành để học Phật, Phật Bồ Tát đều ở xung quanh chúng ta. Chúng ta không biết. Quả thật là chư Phật hộ niệm, thiện thần hộ pháp, ủng hộ bảo hữu. Tự mình không biết. Chuyện này là thật đấy, chúng ta có thể tin được. Vì sao? Có một sự thật chúng tôi có thể thể hội được. Tu học chánh pháp, hoằng hộ chánh pháp, ma dương ganh tị, yêu ma quỷ quái hết thảy đều đến chướng ngại bạn, đều đến làm khó bạn. Đó là đạo lý nhất định. Đó là sự tướng chân thật. Chúng ta chân tu đích thực đang hoằng hộ, còn có thể duy trì tình trạng hiện giờ này. Nếu không phải là chư Phật hộ niệm, không phải là Long Thiên Thiện Thần phù hộ, chắc chắn không có khả năng. Đừng nói là hoằng hộ, ngay cả tu hành, tâm địa người tu hành nếu hơi hơi có một chút thối chuyển, có một chút nghi hoặc thì lập tức gặp ma chướng ngay. Chuyện này chúng tôi xem được từ trong lịch sử quá khứ. Bây giờ chúng tôi nhìn thấy đồng tu xung quanh chúng tôi, bất luận là xuất gia hay tại gia, bạn không làm thật thì ma không tìm bạn. Vì sao? Không đáng cho nó đi tìm bạn. Nếu bạn làm thật thì nó đến chướng ngại bạn. Những chuyện này điều chúng tôi đã thấy, đã nghe. Suốt một đời rất nhiều rồi. Nói thực tại thì công phu tu hành này của chúng ta, ma dương không thèm đếm xỉa tới. Hắn biết bạn không có thành tựu, bạn không ra khỏi tam giới. Hắn đứng ở bên cạnh cười cười thôi. Hơi hơi có một chút chút thành tựu nhỏ, vậy thì ai tìm bạn? Oan thân trái chủ. Quá khứ bạn hại mạng họ, bạn chưa đền mạng cho họ. Quá khứ bạn phá hoại việc thiện của họ, họ còn chưa trả thù. Quá khứ bạn thiếu tiền của họ, bạn còn chưa trả. Bạn tu hành giảng sanh muốn đi ư? Họ sẽ không buông cho bạn đâu. Họ đến gây khó dễ. Chúng sanh mà chúng ta đắc tội đời đời kiếp kiếp rất nhiều rất nhiều. Chúng ta trong suốt quá trình tu hành có phải thật sự là trong niệm niệm đem công đức tu hành của mình cùng hưởng với tất cả oan thân trái chủ hay không? Có ý niệm này không? Có ý niệm này thì được làm hóa giải cho những oan thân trái chủ này. Nếu không có ý niệm này, họ sẽ không tha thứ cho bạn. Mỗi ngày bạn làm khóa tụng, tụng kinh bái Phật, thậm chí là giảng kinh nghe kinh, sự hồi hướng sau cùng của bạn, nếu hồi hướng mà có miệng không có lòng thì vô dụng. Hồi hướng, niệm kệ hồi hướng phải từ nơi nội tâm thật sự có tâm này. Sự hồi hướng này có tác dụng thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, là thật chứ không phải giả đâu. Điều này có thể hóa gỡ oan thân trái chủ với người đó. Họ thấy rồi cũng rất hoan hỷ. Vì sao? Bạn tu hành tốt lắm, ta thấm một chút ánh sáng. Có lợi ích với họ. Nhất là phải phát nguyện, ta tu hành thành tựu, ta thành La Hán, thành Bồ Tát, thành Phật rồi, sẽ độ những oan thân trái chủ này trước. Phải đến giúp đỡ các vị, phải đến chiếu cố các vị trước hết. Ta sớm một ngày thành tựu, họ sớm một ngày lìa khổ. Lìa khổ được vui. Ta trễ một ngày thành tựu thì các vị chịu thêm một ngày khổ. Thường tồn tâm này, đó là từ bi phổ. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi chính là như thế đấy. Chúng ta phải học tập niệm niệm không quên chúng sanh. Quá khứ không biết, phiền não làm che mất tự tánh của chúng ta, cho nên làm chuyện sai rất nhiều rất nhiều. Bây giờ học Phật rồi, minh bạch được rồi, giác ngộ được rồi, chắc chắn không tổn hại một chúng sanh nào. Đối với chuyện làm sai trước đây phải sám hối. Sám hối không phải là thường xuyên nghĩ ngợi. Sám hối là sửa lỗi tự lành, đem công đức chính mình tu hành cúng dường cho họ, bố thí cho họ, đó là chân sám hối. Phật dạy cho chúng ta bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân, đó cũng là chân sám hối. Ta có chỗ phụ lòng người khác, ta phải tu hành bù qua. Người khác có chỗ phụ lòng ta, ta phải quên nó sạch hết đi. Chúng ta tu là tu gì đây? Tâm địa thuần tịnh. Thân khẩu thuần thiện, thập thiện nghiệp đạo, đích thực đi làm. Đặc biệt là khẩu nghiệp, không nói láo, không nói hai lưỡi. Không nói thêu dệt, không nói thù ác. Phật tại Kinh Vô Lượng Thọ dạy bảo chúng ta thiện hộ khẩu nghiệp, bất cứ tha quá. Lỗi lầm của người ấy rốt cuộc là thật hay là giả, chúng ta đều không biết. Thế nào là giả? Phật Bồ Tát đang thị hiện biểu diễn, ấy không phải là thật. Thế gian này của chúng ta, thế gian càng loạn, chúng sanh càng khổ, Phật Bồ Tát càng nhiều. Đại từ đại bi, khu vực mà tai nạn nghiêm trọng thì Phật Bồ Tát đến giúp đỡ trước. Thân phận mà Phật Bồ Tát hiện khác nhau, phàm phu mắt thịt chúng ta không nhận thức. Có sự thị hiện, trai gái già trẻ mọi ngành mọi nghề. Có sự thị hiện nẻo súc sanh, còn có sự thị hiện chúng sanh vô tình, cây cối hoa cỏ. Chúng ta nào biết đâu. Có thật, đó là chuyện có thật. Nhất định phải dưỡng từ bi tâm, đại từ bi tâm, từ bi phổ. Đó là điều thứ nhất trong thập phổ. Thứ hai là hoằng nguyện phổ. Quán Thế Âm Bồ Tát mọi người chúng ta đều biết là học trò của A Di Đà Phật, trợ thủ đắc lực của A Di Đà Phật. Thế là chúng ta biết Di Đà phát 48 nguyện, Quan Âm Bồ Tát sao có thể không có 48 nguyện? Nguyện của học sinh chính là nguyện vọng của lão sư. Vậy mới là đệ tử nối pháp, đệ tử truyền pháp. Lấy thể nguyện ấy làm nguyện của mình, lấy nguyện Phật làm nguyện mình. Trong kinh luận thông thường đã nói về tứ hoằng thể nguyện. Nguyện nguyện đều khắp hư không pháp giới mới gọi là phổ. Cách tu thế nào? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đối tượng mà ta phục vụ là tận hư không biến pháp giới, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tất cả chúng sanh hư không pháp giới, phiền não của họ chính là phiền não của ta. Ta phải đoạn. Nhìn thấy người khác có phiền não tham, ta phải đoạn trừ phiền não tham đi. Nhìn thấy người khác có phiền não sân, ta phải đoạn trừ phiền não sân đi. Nhìn thấy người khác có phiền não tật đố, ta phải đoạn trừ phiền não tật đố đi. Chính ta không tìm thấy lỗi lầm tật xấu của mình, những loại bất thiện của hết thảy mọi chúng sanh tận hư không biến pháp giới, ta phải đoạn cho phần mình sạch ráo hết. Vậy mới là phổ. Đoạn phiền não không phải vì mình, là vì chúng sanh, là vì giúp đỡ chúng sanh, vì chúng sanh phục vụ. Học pháp môn cũng lại như vậy, vô lượng vô biên chúng sanh căn tánh đều có khác nhau, chúng ta làm sao mà giúp đỡ họ? Trọng điểm giúp đỡ họ là phá mê khai ngộ. Phương pháp cách thức vô lượng vô biên, pháp môn vô lượng, ấy là phương pháp cách làm. Mục tiêu chỉ có một, là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui không cần nói, ấy là quả. Sự phục vụ của chúng ta ở nhân, cho đến Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, chúng ta ở trong đoạn lạc này nhìn thấy được cảnh giới Phật, chỉ có chứng đắc Phật quả viên mãn như cảnh giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, mới đích thực là phổ độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, ở trong cảnh giới này chúng ta nhìn thấy rồi. Lời này là thật, không giả một chút nào hết. Cho nên đó là hoằng nguyện phổ. Thứ ba là tu hành phổ. Hành là tạo tác hành vi. hành vi thiện, tạo tác thiện, cần nên niệm niệm tăng trưởng. Không phải là tăng trưởng ngày ngày, mà là tăng trưởng niệm niệm. Tư tưởng bất thiện, tạo tác bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, phải niệm niệm đoạn dứt nó đi. Đó chính là tứ chánh cần trong 37 đạo phẩm. Cảnh giới đều là khắp hư không pháp giới. Tự tha bất nhị là phổ rồi. Tự hành tức là quá tha, quá tha tức là tự hành. Đừng có một ý nghĩ nữa, đâu là tự hành, đâu là quá tha. Bạn đem nó chia thành hai đoạn, đó là sai lầm, vậy là không phổ. Viên dung thành một thể mới là phổ môn. Thứ tư là đoạn hoặc phổ, đó là nói đoạn phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, đều là che trùm chân tánh của chúng ta, đều là chướng ngại cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Hoặc chướng phải đoạn cho sạch ráo. Cho nên không thể có mấy phần bất thiện xen tạp, không thể có mấy phần bất tịnh xen tạp. Thế giới thân tâm ở trong Phật pháp nói là pháp giới, dung thành một thể, tâm dung với hư không pháp giới, thân dung với chúng sanh cõi đất. Như vậy mới là nhập phổ môn. Thứ năm, nhập phổ môn phổ. Chúng ta ở trong kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa minh bạch rồi. Nhập một pháp, nhập tất cả pháp. Chúng ta nhập một pháp môn thì nhập mọi pháp môn. Không chỉ là tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm. Điều này hữu hạn. Sự vô lượng vô biên, vốn đủ trong tự tánh. Nhập một, nhập tất cả. Vì vậy chúng ta học tập không thể không hiểu đạo lý này. Thật sự hiểu đạo lý này, bạn mới biết chuyên tâm. Chuyên tâm là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, bạn mới có thể nhập. Nhất định phải liễu giải, pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, môn nào cũng có thể kiến tánh, môn nào cũng có thể thấu triệt nguồn pháp. Cho nên thông một thì tất cả đều thông. Cổ đại đức thường giảng, nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Đạo lý gì? Nhập phổ môn phổ. Ta học một bộ kinh này, khi cầm một bộ kinh khác đến thì ta chẳng thông. Tự mình nhất định phải hiểu rằng ta nhập còn không đủ. Như chúng ta đào giếng vậy, đào không đủ sâu, nước không tuôn ra, còn phải đào xuống nữa. Có vài chỗ giếng nước sâu, giếng này đào xuống 200-300 mét có nước. Không phải không có nước, mà do độ sâu không đủ. Chúng ta học kinh giáo cũng là như vậy. Phật ở trong kinh Kim Cang dạy chúng ta là thâm giải nghĩa thú. Ta giải không đủ sâu. Đạt đến độ sâu nhất định, thông rồi, những kinh khác đều thông, bạn mới biết rằng đạt đến độ sâu nhất định. Nói cho các vị là tam muội hiển tiền. Tâm bạn là định chứ không phải là tán loạn. Định thì khai trí tuệ, trí tuệ thì thông suốt. Nếu bạn mà hiểu được đạo lý này thì bạn biết trong sự học kiên kỵ nhất là tạp tu, là bạn học quá nhiều quá tạp. Quá nhiều quá tạp bạn sẽ không được tam muội, cũng tức là nói tâm của bạn không định nổi. Trong lòng bạn nhất định vẫn là có vọng tưởng, có chấp trước, có phân biệt. Trí tuệ của bạn làm sao mở được? Phương pháp mà cổ đại đức dạy chúng ta là chính xác. Hiện tại hệ tiếp xúc Phật pháp là quảng học đa văn. Kiểu nào cũng muốn học, kiểu nào cũng muốn thông. Kết quả làm cả cuộc đời đều chẳng thông một bộ kinh. Sai rồi. Cho nên sơ học chân chánh. Có thể học Hoa Nghiêm không? Không thể học Hoa Nghiêm. Vì sao? Quá lớn, chịu không nổi đâu. Phải chọn một bộ kinh điển thích hợp với trình độ của mình, không cần quá dài, nhất môn thâm nhập. Hoa Nghiêm có thể nghe không? Có thể nghe. Bạn nghe nhiều thì giúp cho bạn khai trí tuệ. Sau khi nghe rồi đừng chấp trước. Nghe hiểu rất tốt, nghe không hiểu không sao hết, không đáng gì cả. Hiểu một câu có sự thọ dụng của một câu, hiểu hai câu có chỗ hay của hai câu, vậy là được rồi. Đến khi nào mới học? Trí tuệ mở rồi, thông rồi, khi ấy bạn học thì dễ dàng. Bạn sẽ không cảm giác thấy khó khăn nữa. Đó là nhập phổ môn phổ. Nhập phổ môn phổ là nhập một pháp, chứ không phải nhập nhiều pháp. Nhập một pháp Sau khi nhập rồi nhập tất cả, vậy là đúng. Thôi bây giờ hết thời gian rồi,